SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin trân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần, chính phủ liên bang rất là vui khi có thể thông báo với công chúng rằng là ngân sách quốc gia đang quay trở lại thặng dư. Thưa anh, căn cứ vào đâu mà chính phủ liên bang lại có thể tuyên bố như vậy anh?
Vâng, thưa quý vị, khi nói về ngân sách thì người ta thường dùng hai cái màu để mà biểu thị cái tình trạng sức khỏe của nó. Thí dụ như là người ta nói về màu đỏ tức là cái ngân sách thâm thủng và màu đen tức là cái ngân sách thặng dư. Thì cái ngân sách mà do Bộ trưởng Ngân khố Frank mới công bố đó thì là cái ngân sách hiện là màu hồng, tức là vẫn còn thâm thủng nhưng mà chỉ ít thôi, chỉ ở mức độ 690 triệu thôi, là cũng một cái con số khá nhỏ so với cái dự kiến là thâm thủng vẫn còn đến khoảng 4.2 tỷ. Có nghĩa là chính phủ đã rút ngắn được cái khoảng thâm thủng đến 3,5 tỷ. Thực ra thì cái con số thâm thủng hiện nay tức là 690 triệu đó thì là con số nhỏ so với một cái nền kinh tế mà có một cái con số GDP là 1.323 tỷ đô la. Thì dĩ nhiên đây là một cái kết quả khá tốt đối với chính phủ. Có thể nói là đây là một cái kết quả tốt nhất của chính phủ kể từ khi mà được tái đắc cử từ hồi tháng 5 vừa rồi. Và cũng trong cái chiều hướng đó thì ông Bộ trưởng Ngân khố cũng dự đoán là cái ngân sách Úc sẽ chuyển sang màu đen trong năm tới, có nghĩa là sẽ được thặng dư trong năm tới.
Nhưng mà thưa anh, ông Frydenberg có giải thích là cái 690 triệu đô la đó là từ đâu mà ra không? Bởi vì bên phía đối lập đảng lao động chỉ trích rằng là bởi vì là các ông không chịu chi ra trong cái chương trình bảo hiểm người khuyết tật NDIS cho nên mới tiết kiệm được nhiêu đó.
Vâng, cái này là tùy theo cái diễn dịch của nhiều người, thưa anh Quốc Vinh. Thì bên phía lao động thì họ cho rằng là sở dĩ mà chính phủ có thể rút ngắn được một cái sự cách biệt về thâm thủng mà lớn lao như vậy đó là vì cái quỹ gọi là cái chương trình bảo hiểm toàn quốc cho người khuyết tật nó đã không được xài hết, tức là có một cái khoản tiền đã được để dành riêng cho cái quỹ này nhưng mà chính phủ đã không chi dụng đầy đủ hoặc là có thể còn dư được một rất là nhiều tiền. Cho nên cái khoản dư trong cái chương trình NDIS này nó đã đẩy lên cái hay là nó lấp đầy được một phần cái sự thâm thủng ngân sách đó. Và đó cũng là cái lời mà ông Bill Shorten, chúng ta nhớ ông Bill Shorten là cựu lãnh tụ đảng đối lập, bây giờ ông là cái người phụ trách của bên phía đảng lao động cho cái chương trình NDIS này. Theo lời ông Bill Shorten thì cái sự nghĩa là rút ngắn được cái khoản thâm thủng ngân sách nó không phải là do những cái tài cán gì của bên chính phủ liên đảng, nhưng mà thực sự ra nó chỉ là sử dụng cái ngân sách đã dành riêng cho cái chương trình bảo hiểm cho toàn quốc cho người khuyết tật. Chúng ta được biết rằng là cái chương trình này gọi tắt là NDIS nó đã được dành ra một cái khoản ngân khoản rất là lớn nhưng mà chính phủ đã không có sử dụng được hết và do đó nó đã có một cái khoản tiền khoảng cỡ 4 tỷ 6 đô la đã không được sử dụng trong cái chương trình này và do đó cái con số này nó đã lấp vào cái chỗ trống của cái khoản thâm thủng đó và do đó nó đã rút ngắn được cái khoảng mà thâm thủng mà dự kiến để có thể bây giờ chỉ còn là 690 triệu đô la mà thôi.
Nhưng mà ngoài cái lý do đó thì còn lý do nào khác không anh? Một phần cũng do cái chỗ là xuất cảng của Úc tốt hơn là dự đoán phải không ạ?
Vâng, thường thường trong cái việc mà hoạch định cái kế hoạch ngân sách, người ta cũng không bao giờ có thể mà dự trù hết những cái biến cố có thể xảy ra trong cái niên khóa đó. Và như vậy đó, và trong cái trường hợp này cũng là một cái thí dụ như là ông Chris Richardson là một cái nhà kinh tế thuộc cái Deloitte Access Economics thì nhận định rằng là không phải là chính phủ Úc làm giỏi cái việc quản trị kinh tế, mà là do Trung Quốc làm dở cái việc quản trị kinh tế của họ. Đây là một cái lập luận mới mà tôi cho rằng là cũng khá lý thú để mà chúng ta có thể giải thích thêm. Là vì ông Richardson cho rằng là do một cái hậu quả của cái cuộc thương chiến giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, cho nên chính phủ Bắc Kinh đã bơm thêm vào cái nền kinh tế một cái số tiền khá lớn, được biết là khoảng đến 200 tỷ Mỹ Kim, để mà kích thích cái nền kinh tế, để mà tăng cường cái lượng tiêu thụ cho các cái hàng hóa và dịch vụ ở Trung Quốc. Và từ những cái sự kích thích này đó thì nó sẽ phát sinh ra những cái ảnh hưởng dây chuyền, và một trong những cái nước mà hưởng lợi từ những ảnh hưởng dây chuyền đó là Úc chẳng hạn. Thì họ chú trọng vào những cái ngành kỹ nghệ như xây dựng, hoặc là những cái ngành kỹ nghệ như chế tạo, và do đó những cái Úc đã bán được thêm hàng, đặc biệt là quặng mỏ và sắt thép chẳng hạn cho Trung Quốc. Và từ đây thì Úc cũng đã thu lợi là một cái số khá lớn, và cái chính phủ cũng đã thu về một cái khoản thuế khá cao, và từ cái khoản thuế khá cao này nó cũng đã bù đắp vào cái sự thâm thủng ngân sách mà chính phủ đã dự đoán là khoảng 4.2 tỷ từ đầu năm.
Chính phủ liên bang hiện đang rất là hào hứng trước cái chuyện là ngân sách có thể cân bằng lần đầu tiên trong 11 năm qua, và không biết là có sự trùng hợp nào hay không, nhưng mà cái tỷ lệ thất nghiệp của tháng trước cũng rất là tốt, chỉ có 5,3% thôi. Mà theo lời bà Bộ trưởng Nhân Dũng là tạo thêm được công ăn việc làm trong liên tục 35 tháng, tức là từ cái hồi lên nắm chính quyền. Thì rõ ràng những cái tin như thế này đều là rất là lạc quan cho chính phủ liên đảng hả anh?
Khi mà bắt mạch cái nền kinh tế Úc để coi nó có đau bệnh gì không, hoặc là cái sức khỏe nó đang tốt, thì người ta thường nhìn vào những cái chỉ số khác nhau. Những cái chỉ số đó, một cái là cái sự quân bình của ngân sách, hai là cái tỷ lệ thất nghiệp, ba là cái thu nhập cá nhân và cái sức mua của người dân, v.v. Thì rõ ràng hai cái chỉ số mà chúng ta vừa nói đến là hai cái chỉ số rất là quan trọng, bởi vì cái ngân sách của nước Úc đang ở một cái trạng thái có thể gọi là khá thăng bằng. Nếu mà không nói là rất là tốt,
trong khi đó chứ.
Nó tăng chậm, nhưng mà dĩ nhiên là nó không phải ở một cái mức độ báo động hay là ở một cái màu đỏ nó đậm, nhưng mà ngược lại thì nó đang tiến dần đến màu hồng, và có thể theo cái sự hy vọng của cái ông Bộ trưởng Friedberg thì nó cái tình hình có thể là sẽ sáng sủa hơn vào cuối năm nay. Nhưng mà về cái chuyện nhân dụng, cái tỷ lệ nhân dụng, thì cái con số người mà có việc làm đã gia tăng. Theo bà Bộ trưởng Nhân Dụng là Michaela Cash, thì bà cho biết rằng là cái số người mà có việc làm ở Úc đó, nó đã tăng trong 35 tháng vừa qua, tức là kể từ khi mà Liên đảng Tự do Quốc gia lên nắm quyền. Và đây là một cái thành tích kỷ lục mà bà cho rằng là rất là đáng tự hào của nước Úc. Và vì vậy thì cái sức khỏe của cái nền kinh tế, hay đúng hơn là cái thị trường nhân dụng của cái nền kinh tế rất là khỏe mạnh. Tức là bà có một cái niềm tin về cái...
Nhưng mà đó là cách nói của chính trị gia thôi anh ơi. Tôi nghe tôi thấy không được thuyết phục lắm. Bởi vì nếu như kinh tế đang chậm lại mà cái ngân sách nó lại đi nhanh như vậy, có nghĩa là nó cân bằng như vậy, mà vì cái lý do là chỗ vì không chi tiền ra thôi, thành nữa ra tiền ở trong con túi. Nhưng mà cái số tiền 4 mấy tỷ đô la đó dành cho cái chương trình bảo hiểm khuyết tật quốc gia thì sớm muộn gì cũng phải chi ra chứ. Đâu có giữ vậy luôn rồi.
Vâng, và đây là một cái nhận xét cũng khá thú vị, bởi vì người ta nhìn thấy một cái sự mâu thuẫn giữa những con số ở trong này. Một đằng thì nói là cái nền kinh tế của Úc cũng đang phát triển nhưng mà với một cái tốc độ chậm lại, trong khi đó thì cái ngân sách lại đi quá nhanh, tức là nó có một cái sự nghe là lấp đầy cái lỗ trống, cái sự thâm thủng ngân sách một cách rất là ngoạn mục, khiến nhiều người khá kinh ngạc. Người ta có thể có nhiều cái lý do để giải thích cái vấn đề này. Một trong những cái lý do mà có thể là chính đáng để mà nói được về cái tình trạng đó là cái quỹ về cái chương trình INDS đã không được sử dụng hết, và do đó cái tiền dư có tiền dư, và chính phủ khi có tiền dư thì bù lại trong ngân sách, thì cái số tiền mà dự kiến là sẽ thâm thủng thì nó sẽ giảm xuống rất là nhiều, và bây giờ nó giảm xuống chỉ còn khoảng 690 triệu mà thôi. Tuy nhiên người ta cũng nghĩ đến một vài cái yếu tố có tính cách khách quan và có tính cách ngoại tại khác, thì bây giờ thì có thể là chính phủ đang chứng minh rằng là họ đã quản trị cái nền kinh tế tốt, đã có một cái tỷ lệ người tham gia cái thị trường lao động cao, vân vân. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng chưa đến hết cái tài khoá 2019-2020, thì chúng ta cũng chưa có thể kết luận được là chính phủ Scott Morrison trong năm đầu tiên cầm quyền sẽ có những cái thành quả như thế nào về mặt quân bình ngân sách của nước Úc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.